cho nên thường thường tại vì những cái nhân từ nó hay đúng lừa, ví dụ chúng tôi ha, tôi làm như vậy là vì nó vì gì? Là vì vị tha, vô ngã vị tha, tên là tôi làm cái pháp đó là vô ngã vị tha, tức là không có vì tôi, tôi nói thiệt, tôi vì tôi không vì tôi, nhưng mà tôi vì các vị. Vì tôi yêu cầu các vị là đừng đụng chạm đến tôi à. Vừa nói một cái gì vậy? Đó. Cho nên mấy người ta kêu là học trước tôn sao là vậy. Cho nên hồi xưa kia cái anh mà gọi là mà Châu Lợi Bằng Đặc là học chổi quanh quét, học quét quanh chổi là vậy. Học chổi quanh quét. Nhưng với học chổi tức là học vô ngã. Nhưng mà đụng tới cái dinh bụi không à, chứ là quên quét à. Cho nên ở đây mới nói là Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy nên chẳng thấy sức thường hay là vô thường, chẳng thấy sức khổ hay là lạc, chẳng thấy sức ngã hay là vô ngã, chẳng thấy sức tịch diệt hay là chẳng tịch diệt. Như là đã xác ra là vậy rồi thì thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Này tức Bồ Đề, lúc bây giờ Bồ Tát chẳng thấy có Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy đã biết vậy rồi thì lúc bây giờ Bồ Tát mới thấy rõ là chẳng có Bát Nhã Ba La Mật, chẳng có gì gọi là Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thấy có Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thấy có dùng pháp ấy để hành Bát Nhã Ba La Mật, dẫn đến chẳng thấy có Vô Thượng Bồ Đề. Mà khi mà đã là chẳng thấy có pháp nào, chẳng thấy mình có hành Bát Nhã Ba La Mật, cũng chẳng thấy có cái pháp nào gọi là Bát Nhã Ba La Mật, cũng chẳng thấy có Vô Thượng Bồ Đề, thì lúc đó gọi là hành Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vì hành Bát Nhã Ba La Mật là hành cái chẳng thấy. Và lúc nào cũng chẳng thấy. Chẳng thấy ai? Tức là chẳng, mình chẳng thấy mình. Bởi vì Bát Nhã Ba La Mật là vô văn vô kiến. Vì sao? Vì chư pháp động có, tức là vì các pháp không thể tự nó thấy được nó. Vì con mắt không thể thấy, tự thấy được con mắt. Chẳng thấy có dùng pháp ấy để được Vô Thượng Bồ Đề. Hết thể pháp bất khả đắc như vậy nên đúng là hạnh Bát Nhã Ba La Mật đó. Tất cả các cái pháp đều bất khả đắc như vậy đó, đúng là hạnh Bát Nhã Ba La Mật. Nếu Bồ Tát hành vô sở đắc, nếu Bồ Tát hành vô sở đắc Bát Nhã Ba La Mật như vậy thì ác ma rất là sầu khổ, ác ma rất là khổ đau. Như bị mũi tên đâm thủng tim. Tức lắm. Bởi vì Bồ Tát mà nó kiểu đó là ma nó tức lắm. Chịu không thôi. Thí dụ như mình đương nói nè. Thí dụ tôi đương nói nè. Mà tôi đương nói về cái gì? Tôi đương nói về Bát Nhã Ba La Mật. Tôi đương nói về trí tuệ. Và tôi nói như vậy là đúng như pháp. Đúng như pháp tức là đúng mà như kinh điển tôi nói. Và tôi nói đúng như kinh điển như vậy. Và tôi thấy rõ là tôi nói đúng như kinh điển như vậy. Mà nó rất là sung sướng. Mà nó thoải mái. Nhưng mà nếu tôi thấy là tôi nói đúng như pháp như vậy, đúng như lời của Đức Phật như vậy, và nghe những cái đúng đó cũng chỉ là hư vọng, thì ma nó mới chịu đâu. Hư vọng nói gì? Hả? Ít ra cũng phải nói đúng đó. mà nó khoan cái tung. Vừa nói một cái thấy mình thấy rõ là pháp đó, mình nói như vậy rất là thậm thâm, mình nói như vậy rất là sao, rất là đắc ý. Thì vừa cái đắc ý như vậy là ma liền hết sầu khổ. Ma nó hết sầu khổ, khoái. Bởi vì đã trúng rồi, nói như vậy trúng rồi, nó không có sầu khổ. Nhưng mà vừa đắc ý thì mình nhận ra là cái đắc ý đó là ma, thì ma nó sầu khổ lắm. Cái mà mình cười, cái mà gọi là mình khi mình nói được mọi người thông hiểu rồi, tự nhiên trong tâm tâm mình cũng thấy một niệm hỷ, thấy một niềm hoan hỷ, mà cái niềm hoan hỷ vừa dâng lên để phù hợp với đại chúng, thì cái niềm dâng lên mà phù hợp với đại chúng mà mình hoan hỷ như vậy á, tức là mà nó đắc ý. Ngay khi cái chỗ đắc ý đó, nếu ở trong cái chúng này nè, mà nếu có một người đều nói thao thao bất tuyệt như vậy đó, đều đắc ý như vậy mà có một người quấy động một cái mà nó nổi sẵn lên nè. Bởi vì nó đều đắc ý mà. Nó đúng ra nó hành bát nhã ba la mật á, thì nó là vô sở đắc, nhưng mà nó đều đắc cái chỗ đó mà. Đó nè, bậc cao nhất xích ma cao nhất trọ, cái gì vậy, cái đó nó cao à, không khó thấy chỗ đó. Cho nên ác ma sầu khổ vì hành vô sở đắc, hành vô sở đắc là ác ma sầu khổ. Nó giống như bị mũi tên đâm thủng tim. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, hết thảy ác ma đều sầu khổ như vậy chăng? Phật dạy này Tu Bồ Đề, hết cõi đại thiên hết thảy ác ma đều sầu khổ. Chứ không phải một tên đâu. Phải là nếu Bồ Tát mà khởi lên tới chỗ tột đỉnh, thấy không? Danh vọng tột đỉnh của địa vị, khởi lên tột đỉnh của chỗ gọi là vô thượng Bồ Đề, được mọi người tán thán, được chư Phật mười phương ca tụng khen ngợi, phải không? Và lúc đó Bồ Tát thấy mình nghĩa là được khen ngợi, ác ma nó dựng lên đền đài Lầu Cát liền lập tức. Đó, tức là trụ pháp, tu pháp thì ác ma dựng đền đài Lầu Cát lớn. Vừa mới có hứng khởi lên như vậy, mười phương chư Phật Bồ Tát hộ niệm và tán thán như vậy, thì có một người tuyên bố rằng vừa rồi tôi tán thán Bồ Tát Thiện Trí, nhưng mà vì đọc lộn tên, làm cho ác ma cục hứng. Tức là cái chỗ sở đắc ha. Đó nè, tức là coi như vậy là coi như là có chỗ sở đắc, mà chỗ sở đắc thì đương nhiên nó là coi như không phải hành bát nhã ba la mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật như vậy nên biết hết thảy thế gian, trời, người, Atula chẳng thể phá hoại được. Không có thể phá hoại được, bởi nhân duyên như vậy, cho nên Bồ Tát muốn được vô thượng Bồ Đề thì phải hành bát nhã ba la mật. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật như vậy thì đương nhiên cụ túc được sáu pháp ba la mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì sao Bồ Tát hành bát nhã ba la mật như vậy là được cụ túc sáu pháp ba la mật? Phật dạy này Tu Bồ Đề, khi hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, nếu được bao nhiêu công đức điều hồi hướng và nhất thiết chúng trí, thì như vậy là hành bát nhã ba la mật. Mà nhất thiết chúng trí là sao? Nhất thiết chúng trí tức là trí nha, biết rõ chân tướng của vạn pháp. Mà khi biết rõ chân tướng của vạn pháp thì biết rõ là pháp bất chi pháp, phải không? Thì hành như vậy tức là hành vô sở đắc. Hành vô sở đắc tức là hành vô thượng Bồ Đề. hạnh vô sở đắc chính là hành bát nhã ba la mật. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật như vậy, tức là coi như cụ túc được sáu pháp ba la mật. Cụ túc là sao? Là vô sở đắc. Vô sở đắc là cụ túc. Chứ nghe chữ cụ túc là mình nghĩ tới đầy đủ. Mà nghĩ tới đầy đủ thì đương nhiên mình nghĩ tới chỗ được. Đó, được đầy đủ. Cụ túc là đầy đủ. Mà mình hành như vậy mình mới được đầy đủ. Phải không? Mà tôi nói như vậy thì tôi mới gọi là được đầy đủ. Như vậy là tôi chẳng đầy đủ gì hết. Bị bữa khác tôi nói nó không phải vậy. Do đó cho nên đó, là chúng ta thấy rõ ở chỗ này, này tức là cái phẩm này gọi là phẩm bất khả tầng, tức là chẳng cùng tầng. Bồ Tát phải biết rõ tất cả các nhân duyên cầu pháp đều là bất khả đắc, vì là bất khả đắc cho nên vô lượng, là như không, vì là bất khả đắc cho nên bất khả tận. Tất cả 12 nhân duyên từ vô minh dẫn đến lão tử đều như vậy đó. Để bảo vệ cho nên muốn phá vô minh thì sao? Muốn phá được vô minh thì sao? Đối với Bồ Tát muốn phá vô minh thì sao? Đối với Bồ Tát muốn phá vô minh, Bồ Tát quán các pháp đều là rốt ráo không, đều là vô sở hữu, đều là bất khả đắc, đó là phá được vô minh rồi. Tại sao vô, tại sao vô minh? Bởi vì bởi vì tự tánh nhiệm màu khởi ra là minh, chụp cái minh thì thành vậy hả? Tự tánh nhiệm màu khởi ra là minh, nếu mình chụp ngay cái này, chụp cái minh làm tự ngã để trở thành vô minh. Như vậy vô minh từ đâu tới à? Tức là trú niệm, không trú ngay trong niệm hiện. Cho nên gọi là niệm vô niệm. Niệm vô niệm gì? Niệm niệm, tu vô tu, tu tu, chứng vô chứng chứng, hành vô hành hành. Đó là pháp ta dạy cho Bồ Tát hả? Cho nên muốn phá vô minh thì sao? Muốn phá vô minh, Bồ Tát muốn phá vô minh thì sao? Thì quán cái niệm khởi của mình là là vậy, là rốt ráo không, là vô sở vậy, vô sở hữu. Như vậy thì mình khởi làm chi? Như vậy khởi làm chi? Khởi làm chi? Khởi ra làm sao thì gọi là Bồ Tát? Khởi mà phù hợp với vô sở hữu, khởi mà phù hợp với như là diệu pháp. Mà khi mình khởi phù hợp với như là diệu pháp thì vô trụ vô chấp. À, nhưng mà à, mình phát khởi đại từ đại bi. Phát khởi đại từ đại bi là sao? Bởi vì phù hợp với như, không trụ không chấp, nhưng mà làm cho chúng hữu tình được giác ngộ. Đó. Các pháp đều là như vậy, không? Cũng không chẳng sanh tâm chấp, các pháp là như vậy. Nơi đến nơi hết thảy chúng sanh thường trải rộng tâm từ bi. Cho nên ở nơi hết thảy chúng sanh thường trải rộng tâm từ bi mà chẳng rời bỏ chúng sanh. Đó. Như vậy thì những lời giải trên đây cho tôi thấy rõ phàm phu nhị thừa Bồ Tát. Phàm phu này, nhị thừa này, Bồ Tát này. Có cái nhìn ra, mỗi từng bậc có cái nhìn khác. Khác nhau. Mỗi từng bậc á, có cái nhìn khác nhau. Nhị thừa nhìn thấy có gì? Có pháp tứ gì? Thì đây, có pháp thập nhị nhất. Bồ Tát nhìn thấy rõ, nhìn thấy là sao? Thật tướng của tứ đế, thật tướng của 12 nhân. Như vậy thì tứ đế 12 nhân duyên thì nó cũng là một không, một pháp môn trong vô lượng pháp gì? Pháp môn. Mà pháp môn nào Bồ Tát sử dụng cũng được, bởi vì Bồ Tát vô sở đắc trong tất cả các pháp môn, hết thảy tất cả các pháp môn Bồ Tát đều vô sở đắc. Bởi vì vạn pháp tánh học. Cho nên phàm phu do ngu si, nên ở nơi các pháp hư vọng mà khởi chấp điên đảo, vô thường mà lại cho là thừa, khổ lại cho là cho nên cái hàng phàm phu khiến phải thọ bao nhiêu khổ não chẳng sao thoát khỏi cái chu trình khép kín của 12 nhân duyên. Đó là cái chu trình khép kín của 12 nhân duyên, vô minh duyên, hành hành duyên, thức những cái gì khác. Đó là một cái vòng xích chứ, gọi là cái vòng xích của 12 nhân duyên, không sao tránh khỏi được. Rồi nó muốn phát khởi từ chỗ nào? Phát khởi từ chỗ ai thụ hữu. Vì có ai thụ hữu cho nên có vô minh. Vì có vô minh cho nên mới có ưu bi khổ não. Rồi có như vậy thì bây giờ mình sao? Giờ mình trừ. Đừng bao giờ ái, đừng bao giờ thụ, đừng bao giờ là muốn có luôn. Hiểu không? Có thì bao giờ cũng muốn có luôn. Đó. Do đó cho nên á, phàm phu là như vậy. Còn hai nhĩ thưa, do chưa đà vào được vô sanh thấp nhẫn, cho nên anh ở 12 nhân duyên chẳng rốt ráo cầu có hoặc là cầu không. Chẳng rốt ráo cầu có hay là cầu không. Bồ Tát từ khi được vô sanh pháp nhẫn dẫn đến tọa đạo tràng, thường dùng hư không bất khả tận để quán 12 nhân duyên. Dùng hư không bất khả tận để quán 12 nhân duyên. Từ vô minh cho đến lão tử đều bất khả đắc, đều như hư không bất khả tận. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật quán 12 nhân duyên như vậy nên ly được cả hai cái điên đảo, ly có và ly không. Cho nên tôi hỏi có hay là không? Có hay là không? Chứ mình lơ cũng không dám nói có, mà cũng không dám nói không. Tại sao không dám? Có thì nó cứ nói có, không thì nó cứ nói không. Chứ làm gì mà lơ ngớ làm chi? Bồ Tát không bao giờ chúng sanh hỏi có hay không thì Bồ Tát á, sao Bồ Tát sao? Bồ Tát phải chấp nhận có thì mình chấp nhận có, không thì mình chấp nhận không. Không bao giờ mình nói dối. Nhưng mà tiếng chừng mình hỏi lại là tại sao đáng lẽ cái đó ngài phải nói không mà tại sao ngài nói có? Là bởi vì sao? Bởi vì ta thấy nó muốn nói có cho nên ta mới nói có. Ta thì khỏi hỏi, ta thì ngươi đừng có hỏi, bởi vì ta là vô sở trú, ta không có chỗ trú. Không có chỗ nào ta trú, ta cũng không trú có mà ta cũng không trú không. Bởi vì sao? Bởi vì ta biết có và không đều là bậc ngôn ngữ, bậc suy lường, đều là như. Cho nên ta còn không trú bên có mà ta còn không trú bên không. Đứa nào dựng có thì ráng chịu, đứa nào dựng không thì ráng chịu. Hai đứa có hay không nghĩa là coi như ấu đả với nhau. Chừng nào rốt cuộc rồi có hay không nằm im hết thì chừng đó ta mới nói. Đó, có hay không nó dựng lên một đấu trường. Mâu hay là thuận? Mâu hay thuận? Đó, anh bán mâu, anh giới thiệu là cái mâu của tôi bất cứ cái thuận nào đâm cũng thủng. Anh lại bán thuận, anh nói rằng cái thuận của tôi không có thằng mâu nào đâm thủng hết. Đúng là anh mâu thuận. Luôn luôn nó là những cái phạm trù tương đại và cái thế của nó là bất khả tận, thế của nó là tánh không, nó không có tự tánh. Cho nên Bồ Tát khi vừa vào được vô sanh pháp nhẫn này là coi như dẫn đến khi mà tọa đạo tràng thì dùng cái hư không bất khả tận đó mà quán 12 nhân duyên nên ly được tất cả các điên đạo. Vậy hôm sau chúng ta tiếp. Có người nào hỏi gì không? Phải là coi như là học hết cái phẩm thứ 67 rồi đó. Hôm sau thì chúng ta sẽ sang đến cái phẩm 68. Phẩm 68 á là hết quyển 80, tức là chúng ta sẽ hết tập 8. tôi nói trước đó quý vị, về 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 xem trước rồi chúng ta học tuần sau, rồi các vị nghỉ một một hôm, nghỉ một bữa. Tại gì đó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà thầy, con có một điểm thắc mắc nhỏ ở đây, thì qua trí luận thì thầy cũng đã từng giảng cho chúng con nghe rất nhiều về vạn pháp bình đẳng tánh không, thứ hai nữa là bình đẳng như. Thì bà thầy lại có một tình cờ con có đọc trong quyển mà cốt quyển hay cốt cõi đạo Phật thì của cốt tủy đạo Phật của thì, của ngài Suzuki thì có dùng cái từ nữa, đó là nguyên lý đồng nhất. Mà thầy coi hai từ trên thì từ sau này thì mà thầy trên danh từ thì có khác vậy đó, nhưng mà cái lý thì mà thầy lý giải dùng cho con có đồng nghĩa với nhau không?
Đôi khi đó là có nhiều khi là chúng ta phải xem lại coi thì cái ý của tác giả thấy chưa, người ta hiểu cái chữ nguyên lý đồng nhất như thế nào, nó có cái gì mà gọi nó có cái gì là đồng nhất hay là không đồng nhất. Bởi vì khi cái thể tánh như của tất cả các pháp thì đâu có nói là đồng nhất hay là bất đồng nhất, đâu có nói là nguyên lý hay là không phải là nguyên lý. Khi nó đi vào cái chỗ nguyên lý tức là nó mang cái tính tất yếu, nó mang cái tính phạm trù đó, cho nên cũng dùng từ. Nhưng mà nếu dùng từ á, mà gọi là coi như chúng ta phải dùng từ có thể là dùng từ chỉnh, hoặc là chúng ta có thể là cái người dịch ha, có chỉnh hay không. Dạ, nếu mà chúng ta đọc ngay trong cái chính của cái tác phẩm chính mà chưa có người dịch á, người ta mới hiểu ý của Suzuki muốn biết vậy. Thế là, và Suzuki đã đạt được cái lý đạo tới đâu. Nhưng mà khi chúng ta muốn đọc mà hiểu được cái đối tượng đó mà họ hiểu cái lý đạo tới đâu á, tức là mình phải thâm áo về gì? Về Bát Nhã Ba La Mật. Thế mình thâm áo về cái lý tánh không của nhà Phật ra. Và khi mình đã đứng trên cái đỉnh của Bát Nhã Ba La Mật rồi đó, thì mình mới nhìn rằng đó là coi như những người đó họ mang cặp kính màu nào. Thấy chưa? Cho nên khi tôi đọc bất cứ một cái tác giả nào, tác phẩm nào, xem thử họ đương lội vào pháp nào. Và họ đương lội vào pháp đó thì họ đương mắc kẹt ở trong cái phạm trù nào, ở họ luôn có cái bệnh gì, thì từ đó mình mới quán chiếu, mình dùng Bát Nhã Ba La Mật mình quán chiếu rồi mình mới cho thuốc, mình mới gỡ họ ra. Để nhiều khi lâu á họ không có sực tỉnh, họ không thức tỉnh được. Cũng như là pháp đạt á, tụng kinh Pháp Hoa tứ 3000 bó, tại vì họ lại nghĩ rằng không có ai tụng mà đến 3000 bộ như mình. Và nếu tụng 3000 bộ như vậy thì từng chữ từng câu ở trong kinh Pháp Hoa là ta thuộc hết, ai thuộc bằng ta đó. Mà nếu ông Huệ Năng giỏi lắm mà dốt nát cũng chẳng biết được, cũng chẳng biết một chữ nào. Mà đều tất cả mọi người đều tôn xưng cái anh dốt này là tổ. Thì đứng trước mọi người ta cũng đã hành thâm Bát Nhã lắm, cho nên ta mới qua ta tùy thuận ta lạy. Nhưng mà lạy thì lạy vậy chứ còn bực tức, cho nên lạy không sát đất. Đó nè, lạy thì lạy nhưng mà lạy không sát đất. Cho nên lúc đó mới nói rằng nghĩa là thà là ngươi đừng lạy, tổ mới nói là thà ngươi đừng lạy. Lạy là bẻ gãy cái tràng kiêu mạn, mà ngươi lạy kiểu cái kiểu mà chẳng đặng đừng theo cái kiểu lĩnh chứng như vậy thì thôi đừng như lại còn sướng hơn. Thấy chưa? Ngươi chắc là trong tâm ngươi có cái gì trong này nè, có ý cái gì trong này nè, trong Phật Pháp ngươi chắc cũng có tu niệm chút cái đỉnh gì đây nè, cho nên ma tâm nó mới khởi vậy. Tức là coi như mình hiểu được cái ý của tác giả đã muốn nói vậy. nếu được được cái người đó muốn nói vấn đề gì, còn như là quyền giác mà tới huệ năng vậy. Nhớ là một câu là sanh tử sự đại, vô thường tăng tốc. Sanh tử là việc lớn, vô thường là mau chóng, cần phải giải quyết ngay. Thấy không? Lễ nghĩa làm gì? Tại vì tổ quở nữa, phàm làm sa môn phải đủ 3000 oai nghi, phải đủ 84 vạn thế hạnh. Đại đức từ đâu đến đây mà đi cái kiểu tự ơi lớn lối nhạo mạn vậy? Nó sanh tử việc lớn, vô thường mau chóng. Ta đến đây là ta hỏi ông để giải quyết vấn đề sanh tử. Lễ nghĩa làm gì? Ông chấp vào cái chỗ lễ nghĩa làm cái gì? Thấy không? Hà bất thể thủ vô sanh, liễu vô tốc hồi. Tại sao không hiểu rõ cái thể của nó là vô sanh? Tại sao không hiểu cái là rõ cái bản thể nó là có gì mà mau chấm? Tại sao không hiểu? Giúp mình. À, người chỗ đó người có bệnh. Nhưng mà sở dĩ người chưa mở ra cho nên ta chưa thấy bệnh đó. Nhưng mà khi người mở miệng ra cái là người. Cho nên chính vậy Kim Dung mới viết cái chỗ mà tiếu ngạo giang hồ á. À, cho nên gọi là vô chiêu thắng hữu gì, hiểu chưa? Đợi cho người ta dơ chiêu lên rồi thì mới hãy dơ chiêu lên là thua. Dơ chiêu lên là biết bệnh à, dơ chiêu lên là biết chỗ trống à. Không dơ thôi, chưa thấy, nhưng mà hãy dơ ra cái là ta biết chỗ trống. À, ở trong cái chỗ không cùng đó, những kẻ nào hiện tướng lớn hay nhỏ đều thấy rõ. Vậy là ở trong cái chỗ không cùng, ở trong cái chỗ vô cùng vô tận đó, những kẻ nào nói mình lớn cứ hiện ra ta coi, những kẻ nào nói mình biến nhỏ cứ biến nhỏ ra coi. Đối với không cùng thì ngươi không, ngươi lấy cái lớn ngươi và cái nhỏ ngươi đem so sánh là ngươi vô minh. Ngươi tự hiện đi, ông chưa biết ta lớn á. Ngươi hiện đi, hiện ta coi cứ bao lớn. Ở giống còn kiên vậy mà còn là hiện. À, tại vì hiện trong cái chỗ không cùng. Cho nên phàm sở hữu tướng gì? Nghe thì hiểu quá. Đối với cái bản thể bất sanh bất diệt, và ngươi nói là ngươi đã sống 100 tỷ năm, 1000 tỷ năm, ăn thua gì cái chỗ bất sanh bất diệt. Đó nè. Ta nói là thể của tất cả các pháp là bất sanh bất diệt, vậy mà ngươi sống được 100 tỷ năm người cho là coi như là bất sanh bất diệt à? 100 tỷ năm ăn thua vậy? Có đứa nó sống tới 1000 tỷ năm rồi đó. Thua vậy? Giờ nói như vậy, ta nói cho ngươi biết được. Đó là ngươi mới thấy 1000 tỷ, chứ ta thấy có đứa nó sống tới... Nói hoài không hết, cho nó có đứa sống nói hoài không hết mà. Bất khả tư nghị, không thể suy lường được. Đấy. Cho nên để trong cái chỗ mà gọi là cái thế à, như đó thì có dùng ngôn ngữ, có dùng văn tự gì thì coi như xem thử anh muốn cái gì, muốn lấy đầm nhất cho kiểu nào, muốn nó có cái nguyên lý gì mới được. Anh bắt buộc cái nguyên lý theo cái tiếng của anh, hay là anh bắt buộc cái nguyên lý đó đồng nhất theo cái nguyên lý đồng nhất của một kẻ nào đó mà anh sợ nó, anh phải nói như vậy. Nghe người ta nói nguyên lý tất yếu, cái mình cũng lập đặt mình bắt trước, đây là nguyên lý tất yếu. Đó nè. Cho nên làm sao nêu ra câu đó, tức là để chúng ta khi nào đọc tác phẩm nào, đọc quyển sách nào, mình xem thử là cái người đó đạt tới đâu. Rồi tùy theo mình sẽ thẩm định dùng cái nguyên lý đồng nhất này là anh muốn nói cái gì. Nếu nói rằng vạn pháp đồng nhất cái gì mới được chứ? Thế đó, đó là nguyên lý đồng nhất. Cũng như người ta nói rằng nghĩa là duyên sanh vô ngã, đó là một nguyên lý tất yếu. Nguyên lý tất yếu với hàng nhị gì? Vậy thưa. Cái nguyên lý đồng nhất này là đối với những cái thằng mà từ trước giờ nó đâm đá với nhau, nó không chịu đồng nhất. Bây giờ ông này ông đẻ ra được chữ đồng nhất, ông là tối thượng. tối thượng bao nhiêu thế tên mà đại gọi là chọn nhau đó. Chứ còn ở trong chỗ vạn pháp tánh không thì nguyên lý nào đồng nhất, hiểu chưa? Rồi ai hỏi nữa không?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng ta sang tới phẩm thứ 68. Phẩm 68
này tức là ra nghe nói về lục độ tương nhiếp, tức là 6 độ tương nhiếp lẫn nhau. Phần kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú trong đàn Ba La Mật mà nhiếp Thi La Ba La Mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi hành bố thí thì Bồ Tát đem tất cả công đức bố thí hồi hướng về nhất thiết chủng trí và dùng từ tâm khởi các nghiệp và thân khẩu ý đối với tất cả chúng sanh, như vậy gọi là Bồ Tát an trú đàn Ba La Mật mà nhiếp Thi La Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú đàn Ba La Mật, nhất thiết tặng đề Ba La Mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi một hành bố thí, dù bị người thọ thí măng nhốt hành hung, Bồ Tát vẫn nhẫn chịu, chẳng hề sanh tâm sân hận, như vậy gọi là Bồ Tát an trú đàn Ba La Mật, nhất tặng đề Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú trên đàn Ba La Mật mà nhiếp Tỳ Lê Ba La Mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi hành bố thí, dù bị người thọ thí mắng nhiếc hành hung, Bồ Tát tự nghĩ: Ta vẫn phải hành bố thí, chẳng nên hối tiếc, chẳng nên thối tâm, nghĩ như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong đàn Ba La Mật mà nhiếp Tỳ Lê Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú trong đàn Ba La Mật mà nhiếp Thiền Ba La Mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi hành bố thí, Bồ Tát đem tất cả công đức bố thí đó hồi hướng về nhất thiết chủng trí, chẳng hướng về thanh văn đức chư Phật địa, nhất tâm niệm nhất thiết chủng trí, như vậy là Bồ Tát an trú trong đàn Ba La Mật, nhiếp Thiền Na Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú đàn Ba La Mật là nhiếp tất cả tâm mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi hành bố thí, Bồ Tát rõ bố thí là không, là như hướng, lại chẳng thấy vì chúng sanh mà bố thí là có ích hay chẳng có ích. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú đàn Ba La Mật mà nhiếp tất cả tâm mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú Thi Na Thi La Ba La Mật mà nhiếp năm Ba La Mật kia? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú Thi La Ba La Mật không khởi sanh công đức bố thí ở nơi ba nghiệp thân khẩu ý, rồi đem công đức bố thí hồi hướng vô thượng Bồ Đề, mà chẳng hướng về thanh văn bất chi Phật địa. Bồ Tát an trú trong Thi Ba La Mật chẳng sát sanh, chẳng trộm cướp, chẳng tà dâm, chẳng vầm ngợi, chẳng lưỡng thiệt, chẳng ác khẩu, chẳng ỷ ngữ, chẳng sân tham, chẳng sân nghe, chẳng tà kiến, lại thường hành bố thí, như thấy người đói thì cho ăn, thấy người khác thì cho uống, thấy người cần áo quần thì cho họ áo quần, thấy người cần chăn mền thì cho họ chăn mền, thấy người cần đèn thấp thì cho họ đèn để thắp sáng, thấy người cần thuốc men thì cho họ thuốc men, dẫn đến thấy người thiếu các vật dụng cần thiết gì cung cấp cho họ đầy đủ, rồi đem công đức bố thí hồi hướng vô thượng Bồ Đề, chẳng hướng về thanh văn và bất chi Phật địa. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong Thi Ba La Mật mà nhiếp thẳng Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú Thi Ba La Mật biết kẻ ác đến mắng nhiếp hành hung, vẫn chẳng hề sanh một niệm sân hận, tự nghĩ rằng người ấy lại đại là làm đại lợi ích cho ta, giúp ta chẳng giấy niệm sân hận. Như vậy Bồ Tát an trú trong Thi La Ba La Mật mà nhiếp sẵn đề Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong Thi La Ba La Mật mà thường giữ tâm tinh tấn, từ nghĩ chúng sanh đang chìm đắm ở trong sanh tử, ta phải cứu vớt họ, giúp họ được vị cam lộ. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong Thi La Ba La Mật mà nhiếp Tỳ Lễ Gia Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong Thi La Ba La Mật mà nhiếp vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mà chẳng chứng quả nhị thừa. Lại tự nghĩ rằng ta phải tu tâm thiền ngã Ba La Mật để độ hết ngã Ba La Mật. Này Túc Bồ Đề, Bồ Tát ăn tu tâm Thi La Ba La Mật chẳng thấy có pháp khá đắc, dù là pháp cửu vi vô vi hết thảy pháp tự như có sanh có diệt đều là như tướng cả, do có lực phương tiện bát nhã Ba La Mật như vậy nên chẳng sợ, chẳng lạc về thánh văn và bích chi Phật địa. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong Thi La Ba La Mật, nhiếp bát nhã Ba La Mật. Đó. Thì ở trước đó, thì ngài của Bồ Đề cũng đã hỏi rồi là Bồ Tát hành bát nhã Ba La Mật như thế nào để được sáu pháp Ba La Mật. Ở cái phẩm này thì ngài Tu Bồ Đề lại hỏi là thế nào hành một pháp mà lại giúp được tất cả số pháp. Đó. Tức là hành được một pháp Ba La Mật thì giúp được sáu pháp Ba La Mật kia, và cả sáu pháp Ba La Mật đều có tướng riêng khác, thì như vậy làm sao hành một pháp Ba La Mật mà giúp được cả năm pháp Ba La Mật kia. Tức là coi như này thấy là đó, bố thí là riêng, tỳ giới là riêng, nhẫn nhục là riêng, tinh tấn riêng, thiền định riêng, rồi trí tuệ riêng. Thông thường là như vậy. Thông thường thì mình có cái quan niệm là bố thí là bố thí, tỳ giới là tỳ giới, nhẫn nhục là nhẫn nhục, nó không có tương nhất. Cái này tức là mình nói về cái vấn đề tương nhiếp. Hành một pháp nhưng mà có thể nhiếp năm pháp khác, cũng như bữa trước tôi nói là không phải là cái lỗ tai nghe mà sáu căn đều nghe. Và là tức là một lỗ tai nghe nhưng mà năm căn khác cũng đều nghe, mặc dù nó mỗi căn nó đều có một cái chức năng riêng. Lỗ tai là nhiệm vụ để nghe, còn mắt là nhiệm vụ để thấy, cái lỗ mũi là nhiệm vụ để thở, để ngửi, cái miệng, cái lưỡi là nhiệm vụ để nếm, cái thân là nhiệm vụ để xúc chạm, và cái ý thì nó có cái nhiệm vụ phân biệt. Thế nhưng mà khi lỗ tai nghe thì sáu căn đều khởi động, chứ không phải là lỗ tai nghe, tức là khi lỗ tai nghe thì sáu cái thức tâm nó đều nghe. Khi con mắt thấy thì sáu cái thức tâm đều thấy. Khi có lỗ mũi ngửi thì sáu cái thức tâm đều ngửi. Nha, ngửi, sáu thức tâm đều ngửi. Nhưng mà tùy theo cái sự tương nhiếp nó có bình đẳng hay không. Nghe, nhưng mà cái lỗ mũi ấy thì nó không nghe. À. Nếu mà nghe thì sao, nếu mà cái lỗ mũi nghe cũng là cái nghe, nhưng mà nghe sao đó mà cái lỗ mũi nó muốn nghe luôn, muốn nín thở luôn. Nghe mà đến nỗi muốn nín thở luôn, thở không nổi. Tôi nghe là tôi thở không nổi. À, như vậy tức là nghe nó dung thâm. Bây giờ bố thí nó cũng có thể dung nhiếp một cái pháp bố thí để dung nhiếp tất cả sáu pháp, một cái pháp giữ giới nó cũng dung nhiếp tất cả sáu pháp. Cho nên Bồ Tát có phương tiện lực nên hành một cái pháp Ba La Mật thì có thể nhiếp tất cả các pháp Ba La Mật, tức là nhiếp năm Ba La Mật kìa. Lại nữa, các nhân duyên quả báo hữu vi tương tục nói tiếp, do vậy các pháp nương vào nhau mà tương sanh tương khởi. Bát nhã ba la mật là thiện pháp, năm ba la mật kia cũng là thiện pháp, nên hành một thiện pháp thì giúp tất cả thiện pháp khác. Nhưng mà khi đó thì bát nhã ba la mật là chủ tác, thì năm ba la mật kia nhằm vào cái phần, vào cái sự tác hành của ba la mật đó. Ví như Bồ Tát an trú ở trong đàn ba la mật thì đồng thời cũng giúp cả năm ba la mật kia. Ví dụ như Bồ Tát bố thí, thì khi mình bố thí thì mình dùng cái tâm gì? Tức là tâm từ. Dùng cái tâm từ mà bố thí, tức là khởi ra nơi thân khẩu ý, cái tâm từ. Nhưng mà cái tâm từ nó khởi đâu? Nó khởi thân khẩu ý. Như vậy thì Bồ Tát hành ngã bố thí nhiếp cả thi ba la mật. Ví dụ như mình bố thí, nhưng mà mình bố thí làm sao mà nơi thân không phạm, nơi khẩu không phạm, nơi ý không phạm. Bố thí tức là cho tài thí pháp thí, tài thí pháp thí vô ý thí. Cái ban cho là chúng sanh, nhưng mà ban cho làm sao mà thân khẩu ý không có phạm, không có nhiễm trước. Nếu mình nhiễm trước ở trong cái trò thì rõ là mình đã phạm giới. Giới giữ giới tối thượng thừa là tánh vô nhiễm, nhưng mà mình nhiễm trước rồi thì mình phá giới. Đó, cũng là cho, nhưng mà mình thấy có đối tượng để cho là đã phạm giới rồi. Tại sao phạm giới? Tôi thấy tôi có đối tượng để tôi cho, làm sao tôi phạm giới? À, tức là coi như tôi đã, khi mà tôi thấy có đối tượng, tức là có năng có sở. Mà có năng có sở tức là có tạo tác. Có tạo tác phải có cái sự chấn động, phải có sự nhiễu loạn. Nếu có sự nhiễu loạn, có sự chấn động ở nơi tâm, có nhiễu loạn ở nơi tâm thì gọi là phá giới. Phá giới đó. Cho nên ở đây nó là nghĩa là như vậy, Bồ Tát hành đàn ba la mật nhất thi là ba la mật. Là vì sao? Vì là cái tâm từ là gốc của ba thiện căn. Cái tâm từ tức là tâm ban vui, là vô tham, vô sân, vô si. Bố thí, nhưng mà bố thí như ngài Xá Lợi Phất bố thí đôi mắt cho một cái tên nó tới, nó xin một tên Bà La Môn, nó tới xin đôi mắt ngài Xá Lợi Phất mất đôi mắt ra cho, nó xách đôi mắt ra liền như đất lấy chân nó chà. Là lấy chân chà thì sao? Thì có khởi sân không? Có khởi ý niệm bực không? Có khởi có đối tượng đó là ác tâm không? Nếu mình khởi rằng có đối tượng, và cái đối tượng đó có cái tâm ác, như vậy thì Bồ Tát đã phạm giới. Đó là đã phạm giới. Phạm giới tức là thường dẫn sanh nghiệp thân khẩu ý. Như vậy thì dẫn sanh cái nghiệp thân khẩu ý là coi như có ý niệm sân si. Mà cái ý niệm sân si tức là có phạm giới. Sở dĩ mình giữ giới là để không có để khỏi bị vướng nhiễm. Mà khỏi bị vướng nhiễm tức là khỏi có tham sân si. Thì đằng này mình tham sân si là coi như phạm giới rồi. Vâng. Đó, thì như vậy thì các cái từ nghiệp này có thế lực đem lại sự an lạc, sự lợi ích cho mình và lợi ích cho chúng sanh. Khi bố thí mà gặp cái trường hợp người thọ thí mắng nhiếc hay là hành hung thì Bồ Tát nhẫn chịu, không có khởi sân hận, tự nghĩ rằng ta không nên khởi sân hận với họ, vì ta phước mẫm chẳng có đầy đủ tài vật để bố thí nên họ mới mắng nhiếc, mới hành hung. Nếu ta sân với họ thì ta làm mất cái công đức bố thí của ta, như vậy ta phải nhẫn nhục đối với họ. Con, đây, khi này mình cho là bắt xong rồi. Có. Có làm sao? Dường tên nó xịt. Mà mình đã cho 5 đồng rồi. Mấy kèo này cho 50. Rồi mình cho 50 của nó, kèo này cho 200, 100. Mà nếu không cho, trời. Thì ý của nó muốn là đi, con đi lỡ đường rồi thì là có những vợ bệnh con đau rồi thì là thất nghiệp cũng làm ăn. Trước của con thì sư phụ cũng biết rồi, rất là mạnh khỏe. Con giật đâu cũng chết luôn. Nhưng bây giờ con lỡ đường không có tiền, đó xin sư phụ. Sư phụ cho 5 đồng. Thì đương nhiên nó kêu, thì chùa mà kêu. Vất vấn. Cho nên đây mới nói là ta chẳng nên khởi sân. Tại sao ta không khởi sân? Vì ta phước mắm, cho nên chẳng được tài vật nhiều để hành bố thí. Thế nên nếu ta có tiền nhiều thì sao? Ví dụ như bây giờ cái sức của nó xin, nó nghĩ tưởng là từ nào giờ đâu có ai đến cho. Xin thì có ai cho nó 50%. Từ nay nó lỡ đường, mới giờ nó xin, nó xin được. Bao nhiêu nữa giờ con cần, bây giờ hỏi thiệt á, con muốn xin nhiều. Bây giờ con chỉ cần muốn 50 thôi. Rồi đó là ta 55. Tức là hơn cái sức của nó. Tự nhiên đánh lễ. Hơn cái sức của nó. Bởi vì mình có lực, có tài lực, mình có đầy đủ phước đức, có tài lực. Gặp cái dịp là mình cho, và đằng này mình cho dưới cái mức độ của nó tưởng. Cho nên đừng mang giết, đừng chửi bơi. Cho nên ta phải khởi, không nên khởi tâm sân nhé. Mà ta phải suy nghĩ như thế này. Vì phước mỏng không được đầy đủ vật để bố thí, cho nên họ mới mang giết ta. Phải chỉ ta cho nó xin 50 mà ta cho 100 thì làm gì mắng được. Cho nên mỗi lần mình cho ít, tức là mình cũng bắt đầu mình dằn xuống. Mình cho ít á, thì nó xin 50 mà mình cho 5,000 thì bắt đầu mình dằn xuống, sắp sửa anh sao? Tức sắp sửa là khỏi tâm sân rồi. Phải không? Bực, chửi quá. Hành hung, những mấy nhé, nếu ta khởi sân với họ thì ta tự làm mất hết công đức bố thí của ta. Thì ta nhớ, không? Ta do vậy ta phải nhẫn nhục đối với họ. Nhẫn nhục như vậy có ích lợi gì? Vậy mình cho mình nói sân chửi mình, hay là sân chửi mình, rồi mình phải nhẫn nhục, chịu đựng. Như vậy mình có ích lợi gì? Tức là mình sẽ, nếu mà gọi là coi như mà mình luyện công thì đương nhiên là coi như là mình thêm một bậc nữa đó, lên tới cái bậc thứ hai. Tức là tâm của mình kiên cố hơn, mở rộng cái phương tiện lực, tức là cái sức từ, cái sức bi của mình mạnh hơn. Như vậy thì mình nhẫn nhục nó có lợi cho cái bản ta, ha, cái gần, tức là nó có thể dẫn nhập vào cái bản thể thanh tịnh. Bởi vì cái pháp thân vô tướng bất động, mà bây giờ bởi cái sân si của mình, cái vô minh của mình, cái thiếu phương tiện lực của mình, cho nên bây giờ mình bị động. Ráng cố gắng mình nhẫn qua cái đó cho mình thấy dần dần mình sẽ
nhỏ cái lớn mình đã nằm trong từ lúc mình nằm trong bụng mẹ rồi đến khi nằm trong nôi mình quân tập nhiều cái trời ơi là bây giờ mình gỡ đây là cái lúc mình gỡ mà nó quân tập nhiều cái lớp mà gọi là sân si nó quân tập nhiều cái chướng quân tập từ cái lúc mà còn bé bỏng nha rồi có thể giờ nào đó tu tập đến mình gỡ ra mình gỡ đã vậy còn lớn sinh lên lại đi học chồng thêm trầm chất thêm cái sở tri ngu mà gọi là học hết trường này học hết trường nọ mình tưởng đâu là ngon lành tới cái trường đậu bằng cấp này bằng cấp nọ cái ai đụng tới cái danh của mình một cái là bắt đầu đó là mình nói là nói cái tự ái lên thì cái gì đâu mà nói tự ái nhanh vậy tôi nói chỉ có một câu à đụng tới cái sự học của mình đụng tới cái bằng cấp của mình đụng tới cái danh dự của mình là lập tức nổi sần. Bây giờ là quân tập từ đâu mà nhanh nè, tức là quân tập từ khi còn nằm trong nôi đến khi quân tập trong những trường trường lớp rồi á, trong những cái mảnh bằng trong những chiếc ghế ngồi đó nó cứ quân tập ra bây giờ đâu có thì giờ đâu mà gỡ ra. Dạ. Cho nên á mình dễ sân lắm. Bây giờ càng ngày càng lớn tuổi từng nào càng cao địa vị càng cao danh hơn. Nào thì cái ta của mình càng lớn lên. Đầu trước kia vậy chứ là vì ai mời mình những điều kia mình cũng đi. Nhưng mà khi mình có cái địa vị rồi, mình có cái địa vị hoặc có cái danh vị trong xã hội rồi, mời ai mời? Đó. Tức là cái ta của mình nó càng lớn lên. Cái ta lớn trú giữa cái nhà tâm nhớ từ cái đó là cái dẫn vào chỗ vô mình cho nên khi hành bố thí nếu gặp kẻ ác đến mánh giết hành hung Bồ Tát vẫn xả chẳng xả tâm bố thí vẫn tinh tấn hành bố thí như vậy thì bố thí nhiếp nhiếp thì là bố thí nhiếp sẵn đề bố thí nhiếp tinh tấn tinh tấn à. Nếu gặp kẻ ác đến mắng nhiếc hành hung vẫn chẳng xả tâm bố thí vẫn tinh tấn hành bố thí tự nghĩ rằng nghĩ sao ở đời trước khi hành bố thí ta có những ý niệm chẳng được tốt khi hành bố thí ta chẳng có những ý niệm chẳng được tốt nên nay ta chẳng làm cho người thọ thí được vừa lần mặc dù vậy ta phải siêng năng tinh tấn hành tịnh thí có bố thí liên tục không hay là trang lần mà thôi. Chưa có liên tục được, chưa liên tục, trang lần mà thôi. Ở khi nào mình phát tâm mình thấy một người già hay là thấy một người mà gọi là neo đơn, người gọi là sống một cách đơn độc mình nó đã được rồi, để là tôi giúp cho bà. Nào hàng tháng tôi sẽ cho bà 50-70% gì đó mà tiêu. Cứ gặp cái lúc mình khó khăn không có tiền mà cứ đứng sáng bà tối có tinh tấn nổi không sao lên đó trời ơi tôi có nợ nần gì bà đâu mà sao bà tối bà đó nói thì nói vậy chứ mà không có tinh tấn cho nên vậy nè. Nên ta chẳng làm cho người thọ thí được vừa lần, mặc dù vậy ta phải siêng năng, phải tinh tấn, hành, tịnh thí, chuyên địch. Dù gặp tình huống nào nữa, dù có chạy làng đi mượn nữa, cũng phải tinh tấn mà. Không thoáng lên một niệm, mất công đức ngay, tức là mất cái tâm thể tâm sáng thành tịnh của mình. Xây dựng được đâu phải dễ, mà bây giờ mình đã xây dựng rồi. Mình trồng một hạt giống Phật rồi, tại sao mình nhổ đi? Cho nên trong cái bộ luận này là dạy từng ly một tí là dạy, tại sao cứ quần đi quần lại? Bởi vì mình càng đi sâu vào, thế là dạy từng chút Đức Thế Tôn dạy, sợ. Cái tinh tấn như vậy chưa thấy là tinh tấn, kiên định. Mà sở dĩ mình cái hành vi tạo tác trong cái thân khẩu ý sở dĩ mình nói ra là bởi vì hằng ngày mình không quân tập tinh tấn đó. Cho nên đụng cái chuyện như vậy á, bất thình lình, lúc ngặt nghèo á, đụng chuyện như vậy mới thấy ngã tâm của mình lộ ra.
kiểm soát được không?
Kiểm soát không kịp. Mà kiểm soát không kịp thì đương nhiên là mình ấn Phật của mình xuống sâu quá. Phật tại tâm mà lần này mình đành xuống. Bồ Tát cũng tại tâm nhưng mà Bồ Tát không vọt lên được vì mắc kẹt cõi ta gì. Đợi cho ta bà nứt rồi Bồ Tát mới vọt lên. Cho nên mình phải siêng năng tinh tấn bố thí. Khi bố thí Bồ Tát chẳng cầu phước lạc ở đời này và cả đời sau, chẳng cầu thế gian thiền định lạc, chẳng nhiếp ý của chúng sanh, chẳng để tâm tán loạn, chỉ nhiếp về bát nhã ba la mật, tức là giữ tâm an định. Đó là Bồ Tát giữ cái tâm mình an định trong khi mình hành bố thí. Không có để tâm tán loạn. Ở đây là giữ tâm an định là sao? Tức là không có thấy, không có thấy rằng là coi như là không có thấy có mình và có đối tượng. Mà không thấy mình với đối tượng thì đương nhiên mình mới có mới tự tại. Thiền tức là một thiền định, bữa trước tôi nói là thiền định tức là một cái phương pháp đặc thù. Thực không? Nghĩa là coi như trong cái phương pháp đặc thù này là một sự bừng sáng ngay trong đương này. Và cái bừng sáng là sáng gì? Sáng tức là nhận ra được cái thể tánh như hư không vắng lặng. Ngay trong đương niệm vẫn thấy rõ được cái thể tánh vắng lặng như hư không. Nếu đã thấy rõ được cái thể tánh vắng lặng như hư không thì đương nhiên không có trụ ở đời này mà cũng không mong cầu ở đời sau. Không mong cầu phước báo ở đời này mà cũng chẳng mong cầu phước báo ở đời sau. Bởi vì đương hành xả tâm. Xả tâm không cầu có phước báo ở đời này, cũng không cầu phước báo ở đời sau. Tức là xả ngay trong cái đương niệm hiện tiền. Cái ta là cái của ta. Sở dĩ mình xả được cái ta và cái của ta đó là bởi vì sao? Cái ta và cái của ta. Xả ngay cái ta và cái của ta. Ngay trong cái đương niệm hiện tiền. Bởi nó phù hợp với cái thể như không, vẫn là. Đó. Cho nên gọi là thiền. Thiền na. Thì thiền tức là một cái phương pháp. Thiền là một phương pháp đặc thù, cũng như cái phương pháp niệm Phật. Niệm Phật là một cái phương pháp đặc thù tỉnh giác ngay trong đương niệm. Thiền cũng là một phương pháp đặc thù tỉnh giác ngay trong đương niệm. Một sự dung thâm, một sự tự tại, sự dung thâm tự tại vô nhiễm vô trước. Cho nên gọi là diệt thọ tưởng định, vào trong tưởng thứ đệ định, mà cái định cuối cùng là diệt thọ tưởng định. Vì sao tưởng định tức là đi vào cái thế vắng lặng như hư không. Niệm Phật tâm muội cũng vậy, thiền ba la mật cũng vậy, mật cũng vậy, đà la ni cũng vậy. Khi hành bố thí Bồ Tát thường quán các pháp thử phi chẳng kiên cố, là như huyễn như mộng, là như huyễn như mộng. Bồ Tát cũng chẳng cho việc bố thí có ích hay là chẳng có ích. Vì sao? Vì Bồ Tát rõ biết rằng việc bố thí chưa chắc đã đem lại sự an vui cho người thọ thí. Bồ Tát rõ biết rằng cái việc bố thí chưa chắc đã đem lại sự an vui cho người thọ thí. Ví như sao? Cho họ ăn nhiều quà những đói mà. Đó là cho họ ăn nhiều quà. Sao nè, mà hắn đã nhịn đói tới 5-6 ngày rồi, hắn thấy cơm là hắn thèm, mà Bồ Tát không có bát nhã ba la mật, do đó đem cơm cho hắn ăn, hắn thộn luôn một lúc 5-6 chén, hắn ngã cái đùng ra. Chứ đâu phải đơn giản phải hỏi chứ, Bồ Tát bọn đã kêu là Bồ Tát mà. Thực hành nó trong này là thiền, trong này là bát nhã ba la mật là dẫn đạo, biết ăn đói. Nhưng mà hỏi ăn đói mấy ngày à, nó dạ con đói, 5 ngày con chưa có một miếng cơm miếng nước gì cả. Thì mình phải có cái là thuộc loại cháo mà thiếng mà gọi là lẩm nhiếng nè. Cho ăn tập rồi, tập ăn từ từ, Bồ Tát phải đút cho ăn từ từ, từ từ, từ từ. Bởi là đút ăn từ từ, từ từ, từ từ, nhẹ rồi đó. Rồi để cho ăn lại sức cả. Lại sức là Bồ Tát nó tập cho ăn một hai chén, nó ăn một hai, một chén, hai chén, dần dần ăn được sức cả. Cái đằng này, cho ăn thùng cho người đó, mình tưởng đó là mình bố thí là cứ đem ra, là coi như thí ở đây, bố thí ở đây không phải là đem ra cho một cách quan trọng, mà phải tính toán, là phải nghĩa là cân nhắc, là phải hiểu biết đối tượng sử dụng đó. Cũng như giờ người ta cần thiết cái gì? Cần thiết cái thuyền, cần thiết cái ghe, cần thiết cái nhà, cần thiết cái là sửa lại cái vườn. Thế mà mình đi bố thí thì cái gạo, nước tương, bột ngọ, dầu, đúng ý. Cho nên nhiều khi ào ào vậy chứ mình không có không thấm, ào thì giống như mưa rồi, ào thấm. Mưa thì có kiểu mưa mùa đông mới nó mới thấm, tức là mưa suốt mùa. Cho nên cái vấn đề bố thí của đối với Bồ Tát là phải có trí tuệ dẫn đạo, phải xem xét, phải cân nhắc và phải cho cái đối tượng đó được lợi lạc, phải kiên định. Ví dụ cho họ quá nhiều thức ăn có thể làm họ bội thực mà chết, cho họ quá nhiều tiền, mà nào giờ nó không biết xài tiền, mà dân gặp cái duyên lành, gặp cái phước đức, gặp đúng Bồ Tát đó là rất là đại tâm, phát đại tâm trò của cải tiền, có thể khiến họ đi đến chỗ tịnh vật, phải không? Cho nhiều tiền hay nhiều khi đi đến chỗ tịnh vật. Hồi trước thì không ai để ý hắn hết á, nhưng mà biết hắn bây giờ có tiền, mà lại có tiền nhiều, thì chắc chắn dẫn đến những kẻ tham tâm khác, nó sẽ đi đến chỗ cướp đoạt, làm hại đến thân mạng. Cho họ quá nhiều tiền, họ có khiến họ có thể trở nên kẻ sang tham, dẫn đến quả báo đọa và ngạ quỷ. Nó ghê như vậy đó. Cho nên có nhiều lúc đó mình tưởng đó là mình làm cái việc từ, nhưng mà lại trở thành một cái việc không cần. Biết ra nghĩa là coi như gia đình họ khó khăn, tạo điều kiện cho họ, nhờ họ làm công cho mình, nhờ họ làm các cái công việc của mình, nhưng mà mỗi lần làm sai họ, đi chợ sai họ, nghĩa là làm buổi tiệc này qua cái buổi tiệc khác, mỗi lần cứ đưa dư ra, mỗi lần anh cứ đưa dư ra, tức là đưa dôi ra, con đi chợ đi, lấy tiền bạc là đi chợ đi, còn dư cứ bỏ túi đi. Thì ngày nay mình đưa nó, nghĩa là coi như 100 ngàn, dư được 20 ngàn thôi con bỏ túi. Ngày sau đưa có công ty việc việc lớn đưa chừng 5 triệu, còn dư 1 triệu bỏ túi, tập cho nó tiêu. Hồi nãy giờ đâu tiêu tiền, bây giờ tập tiêu hả? Khi mà đã tập tiêu rồi, tới cái giai đoạn mà hắn đã lỡ cái đà tiêu rồi, tới một giai đoạn mình thấy bây giờ thằng này rõ ràng hồi trước kia nó đi thưa về trình, tức là đi mua hàng hóa rồi còn dư bao nhiêu, rồi đương nhiên về trình lại cho chủ, về trình lại cho mình. Bây giờ nó quen theo cái thói đó là khỏi cần trình, rồi nó tự tung tự tác tiêu ra, thì không những chính bản thân cho bà con này khác cái nào nó là cái cuối cùng rồi, nó quá đà tiêu, tới cái chừng mình biết nó manh mùng rồi, bây giờ giao không dám giao nữa, cúp một cái thì nó cũng chết. Bây giờ lấy thì giao nó tiêu.
nó dựa vào, bây giờ nó kêu, bây giờ nó hết chỗ dựa vào nó kêu, thì bây giờ nó đứt bắn của sớm.
Do đâu mà nó đi đến chỗ thành ngã quỷ? Do đâu mà cái tâm của nó trở thành sự tham lam, sự sang tham bỏng sáng? Do đâu mà nó đi như gọi là coi như nó manh mung, nó cướp giật? Tức là mình Bồ Tát đã tạo ra cho nó.
Đâu có phải đơn giản đâu. Cho nên nói ngay cái học ngay cái chữ bố thí này, mà bố thí ba mặt này tức là phải có trí tuệ dẫn đạo. Nếu không đưa người vào đường ác á, đó.
Cho nên nó khi mà trở nên sang tham nè, cho họ quá nhiều tiền, họ khiến họ trở nên sang tham, dẫn đến quả báo phải đọa vào ngã quỷ vân vân. Bồ Tát cũng phải biết rõ tài vật là pháp hữu vi, niệm niệm tâm niệm là sanh diệt, là vô thường, là tán hoại, là nhân sanh ra các khổ. Do vậy mà Bồ Tát chẳng sanh tâm phân biệt là bố thí có lợi hay chẳng có lợi cho người thọ thí. Khi bố thí, Bồ Tát chẳng cầu người thọ thí để đền ơn đắc nghĩa. Đó, không phải đâu. Chẳng cầu quả phước báo, dù là người có thọ thí muốn trả ơn, cũng chẳng có sanh tâm sân hận. Chẳng, sao xin lỗi, dù người thọ thí mà chẳng muốn trả ơn, thì cũng chẳng sanh tâm sân hận. Chẳng chấp trước nghĩ rằng các pháp đều là rốt ráo không, ta hành bố thí như tướng vậy. Để nó khó lắm. Bởi vì giúp người ta một thời gian rồi, người ta đã dựng nên sự nghiệp, đã có gia sản sự nghiệp rồi, thì bây giờ công việc của mình, người ta không còn mánh mung được nữa, người ta không còn ăn của mình được nữa, thì bây giờ mình lại đâm ra mình sân hận, đâm ra mình kể lễ là hồi đó ta giúp nó, bây giờ nó trở thành gia sản sự nghiệp dựng nó, nên nghĩa là cơ ngơi đồ sỏi vậy. Bây giờ nó không biết ơn của ta, ta nhờ đến một chút mà nó cũng không làm, và ta nổi sân hận là. Rất là nhiều cái cách thế, cho nên ở đây Đức Thế Tôn là dạy sao trong cái khi mà pháp bố thí này, Đức Thế Tôn cũng như các vị đại Bồ Tát ngày Lâm Thọ diễn giảng cái bộ luận này đi, càng đi sâu vào từng pháp, chứ không thì mình nghĩ là coi như người ta kêu là mình tu tập, nhưng mà nếu không có trí tuệ dẫn đạo thì là lầm pháp. Như vậy á, Bồ Tát hành đàn ba la mật là nhiếp bát nhã ba la mật, nhiếp thi la, nhiếp sẵn đề, nhiếp tinh tấn, nhiếp thiền định và nhiếp cả bát nhã ba la mật. Và trong đó bát nhã ba la mật dẫn đạo. Ở đây đặt câu hỏi là tại sao trong cái phẩm này cứ đặt thi la đứng đạo? À, tại sao lại đặt thi la? Lấy vì sao người tu thường đặt giới lên hàng đạo? Đáp, người ở cõi dục thường bị tâm tán loạn nên cần phải trì giới. Khi đã được đầy đủ trì giới rồi thì mới phát khởi thiện nghiệp ở thân, khẩu, ý. Vì có trì giới thanh tịnh mới có thiền định, vì có trì giới thanh tịnh mới có trí tuệ dẫn đến được niết bàn giải thoát. Hàng thanh văn chấp có tịnh, có thiền định, có học pháp, có vô học pháp. Còn Bồ Tát trì giới bình đẳng, chẳng chứng nhị thừa, chỉ an trú trong chi ba la mật. Bồ Tát trú trong đàn ba la mật và chi la ba la mật hồi hướng công đức bố thí và trì giới về Phật đạo, nên chẳng bị lạc và nhị thừa địa. Vì sao vậy? Bồ Tát chẳng làm hai việc phá giới là theo các nghiệp đạo bất thiện, đó là phá giới. Hai là hồi hướng nhị thừa đạo, đó cũng là phá giới. Bồ Tát chẳng chấp tướng nên ở hai việc đó đều thanh tịnh và trì giới, thanh tịnh trì giới. Lại nữa, vì có thêm các cái pháp ba la mật pháp trợ giúp, cho nên Bồ Tát an trú chi ba la mật chẳng còn sinh một niệm sân, huống nữa là khởi ác nghiệp. Giữ giới tức là tánh vô nhiễm. Mà khi tánh vô nhiễm rồi á thì đương nhiên không có tạo ra niệm ác. Cái niệm mà chấp, cái niệm mà khởi ra chấp có ta có người, đó là ác niệm. thì đương nhiên có ta, có người với lại thở chấp, có thiện có ác. Thở chấp có thiện ác, thở chấp có năng sở thì Bồ Tát đã phạm giới rồi, đã tạo ra ác nghiệp. Do đó ở đây mới nói là giữ giới, đưa cái chữ giới lên cái căn bản, đó là người gì? Người tu, nói chung là người tu theo Phật, lấy đặt giới lên hàng đầu. Giới là gì? Giới là chiếc thuyền, giới là bức tường để ngăn lại tất cả những điều ác. Giới là chiếc thuyền để đưa người sang sông. Vi phạm những cái điều ngăn cấm vì sợ chúng ta muốn các vị thánh tổ đức chư Phật muốn cho chúng sanh đạt đến cái chỗ như thì phải giữ các cái điều này. Còn bây giờ như các vị, ví dụ như bây giờ trong nhà mình là người chủ nhà, mình là chủ sĩ ở trong nhà, mình không có sợ, không có phạm, cho nên mình tự giữ à. Nhưng mà con mình lại bảo nó phải giữ. Thí dụ muốn học hành giỏi, đứa con nó còn nhỏ, mình muốn nó học hành giỏi, muốn nó có đạo đức, muốn nó có, nghĩa là coi như là nó có những cái nếp nè. Thế bây giờ nó còn nhỏ, bảo à, cấm nè, bố cấm con nha, không có được nè, nhỏ còn nhỏ nha, không có được đó là coi như là uống cà phê nha, không có được hút thuốc nha, không có được coi phim ảnh nha. Muốn học hành thì đưa ra mấy cái điều răn. Còn mình thì sao? Mình thì khỏi, cà phê một ngày mấy cử cũng được, hút một ngày mấy gói cũng được. Mà tại sao bà răng mà cấm con, tại sao bà không giữ? Nhỏ đi chỗ khác chơi, đừng có hỏi. Tại sao? Bây giờ mình giải thích nó cũng không hiểu, bởi vì mình đã đến chỗ giữ giới tối thượng thừa. Giới tối thượng thừa tức là luộc sổ sách, không có sổ sách nào ghi cái giới của mình cả. Đó. Vậy là mình biết liều lượng, mà người biết liều lượng mang cái đặc trưng vô nhiễm thì người đó là gọi là người giữ giới. Tại sao vậy? Cái liều lượng tức là có trí tuệ đó. Như vậy thì mình đã có phương tiện lực, có bát nhã ba la mật dẫn đạo. Chính vì vậy không bao giờ nghiện ngập. Chính vì vậy không bao giờ là phá tán sự nghiệp. Chính vì vậy không bao giờ làm những điều bậy bạ. Như vậy tức là mặc dầu ta đến chốn thanh lâu, mặc dầu ta đi, ta đã từng hút từng uống, nhưng không bao giờ ta làm điều vậy. Nhưng nếu ta thả cái đó cho con thì con đứt cổ. Cho nên con phải giữ lại. Còn đó là ta nói chuyện trong gia đình. Còn nếu ra ngoài xã hội thì lại ở nhà, ta ngồi theo cái kiểu gì cũng được, ngồi chồm hổm nữa. Nhưng mà khi ta ra ngoài xã hội, ta thấy nhòm ngươi mình phải để ý là khi mà ta ngồi. Tại vậy cho nên ta cứ tập cho con ngồi, mà con chỉ cần hiểu được cái cách ngồi. Còn ta là ta hiểu ngồi ở đâu, ngồi chỗ nào, lúc nào ngồi, và ngồi đoan chánh hay là ngồi như thế nào, ta hiểu hết rồi. Ngồi kiểu đó ta dạy thì dạy con suốt cuộc đời này, ngồi dạy cách ngồi không con học cũng hết rồi. Tức là ta có trí tuệ dẫn đạo. Cho nên đây nói cái quy giới là vậy. Bởi vì muốn hướng đến niết bàn, muốn hướng đến cái quả lộc không giải thoát thì giới lấy giới luật làm đạo. chỉ là phải là phải luôn luôn nằm những trong những cái điều ăn cấm. Và khi đã thuần thục rồi thì không cần phải ai răng cấm, mà mình tự trong mỗi niệm đều đã có răng cấm. Trong mỗi niệm đều không có tác, không có não hại chúng sanh. Không não hại chúng sanh tức là không làm cho chúng sanh loạn tâm. Đó là dữ đó. Cho nên khi bỏ, khi mà Đức Phật á, xuất hiện ra đời, tức là khi một Đức Phật xuất hiện ra đời, thì đâm loạt Bồ Tát phải cùng ra đời. Cũng như trong cái hội mà hội Đại Trí Tuệ Luận này đấy. Đó nè. Chứ bây giờ thì, một vị làm sao cũng hoan hỷ. Cái vị đó giờ chút nữa bước xuống cầu thang đi xuống đi ra đường như thế này. Dù có nói một câu giỡn, nói một câu mà trong đó là coi như có cái tâm ý chê bai, trong đó cái tâm ý chọc ghẹo, vẫn không động tâm. Bởi vì đây là cùng một hội đại trí độ, không bao giờ loạn tâm. Ví dụ như thế là nghe tâm an sao thế, tâm âm không an. Người tâm an vẫn cười hết không? Bởi vì tâm an biết rằng nghĩa là trong cái nhóm đại trí đồ luận, trong cái chúng lâm thọ này, người nào cũng là có trí tuệ. Cho nên mình không cần phải an hay không an. Nói đây nó là lợi hay không lợi, an hay không an. Mỗi người tự biết, nếu ai khởi tâm chọc mình thì trước hết người đó lãnh thẹo. Vậy đó. Cho nên cẩn trọng lắm, mặc dầu không ai dạy cẩn trọng, nhưng mà người đó có trí tuệ thì người đó rất cẩn trọng. Họ tự cẩn trọng. Ở trong đó như vậy thì giới nào, họ có theo cái điều nào. Chứ còn đằng này là 10 giới nè, rồi thì 250 giới nè, 348 giới. Như vậy là còn quá tối thiểu. Còn đằng này vô lượng giới, giết toàn bộ tất cả giới. Trong một niệm đã giết hết toàn bộ tất cả giới. Nếu nói kệ giới thì xin lỗi, bao nhiêu đó kệ không đủ. Ta không, cái kiểu ngồi của ta là cái kiểu mà ngồi bó gối, nhưng mà trong đó ngươi có thấy không? Có cái gì thiếu sót không? Bây giờ con kiếm cái chỗ thiếu sót không thấy. Tìm mãi tìm không ra, bây giờ ngài ngồi trông qua con không thấy, trông qua cho nên con không thấy cái chỗ nào kiếm đi. Và con không thấy cái chỗ nào mà gọi là hở, bị nó hở quá, còn đâu có chỗ nào hở nữa. Còn ngươi ngồi có khép mấy, nghĩa là cái kính đáo ngồi có đàng hoàng mấy, ta vẫn thấy chỗ vậy. Đó là cái giới của người mà gọi là có trí tuệ. Không còn cái chỗ rào đó ngăn che, vì trong đó có vô lượng hàng rào, trong đó có vô lượng sự ngăn che, không bao giờ dính mắt. Cho nên ở đây mới đưa cái chữ giới hành đạo. Vì sao người tu đặt giới lên hành đạo? Tức là giữ gìn rất là cẩn mật, gìn giữ cẩn mật. Vì cái chỗ gìn giữ cẩn mật đó, cho nên thân không lỗi, khẩu không có lỗi, ý không có lỗi. Như vậy không bao giờ ta phát khởi ý niệm ác nghiệp, tức là ta không bao giờ theo nghiệp đạo bất thiện, và cũng không bao giờ rơi vào nhị thừa đạo. Như vậy thì ta, nếu ta rơi vào cái chỗ quy điều thì rõ ràng ta rơi vào nhị thừa đạo, cho nên bị hạn cuộc ngay. Bây giờ bị hạn cuộc đấy. Như vậy tức là có thánh có phạm, có thiện có ác này. Đằng này ngươi không lường,
không lường nổi ta là thiện hay là ác, mà cũng không lường nổi ta là nhiễm hay không nhiễm. Người nếu người dòm cặp mắt của người với cái cặp mắt mà phân biệt đó thì thiên vạn ức kiếp không bao giờ người nhìn ra được đâu. Bây giờ cặp mắt phân biệt của người có dung lượng, còn đằng này là không có dung lượng đó. Đó là cái cõi giới. Cho nên vì Bồ Tát chẳng chấp tướng ở hai việc đó nên được thanh tịnh trì giới. Nó chấp tướng ở trong hai cái việc đó, không rơi vào niết bàn địa, tức là không rơi vào nhị thừa địa, mà cũng không theo các nghiệp đạo bất thiện. Nghĩa là ta khởi niệm mà không tụ không chấp, tức là ta không theo cái nghiệp đạo bất thiện. Khởi niệm mà không tụ không chấp, khởi niệm mà niệm đã thanh tịnh vắng lặng rốt ráo, thì như vậy ta không theo nghiệp đạo bất thiện. Mà không tu vào thánh hay là phạt, như vậy thì ta không rơi vào nhị thừa đạo.
Cho nên ở đây mới nói là người tu đặt cái vấn đề giới là làm đạo. Ở đây có nêu ra nữa là bất cứ cái vật sở hữu nào của mình bị xâm phạm mà mình nhẫn được thì cũng đều là hành nhẫn nhục. Nhưng mà ở đây thì phải chỉ có nói riêng đến thân thể thôi. Đạt nói về vật sở hữu nên phân biệt nội vật sở hữu và ngoại vật sở hữu. Nội vật sở hữu nó liên hệ đến thân thể của chính mình, như đầu, mắt, tay, tủy, não, vân vân. Còn ngoại vật sở hữu là những vật sở hữu bên ngoài, như nhà, cửa, như ruộng, như vườn, như tiền, của, vân vân. Của cái dù nhiều đến đâu, cũng chỉ dùng để phục vụ cho đời sống. Người đời thường rất tham đắm về của cái, thế nhưng, tham đắm thiệt á, nhưng mà gặp cái cơn thập tử nhất thì sao? Biết đó là trước mặt mình là núi bạn á, nhưng mà bạn xong như chỉ mình treo chuông thì sao? Đó, cho nên mới nói rằng thế nhưng khi gặp cái cơn nguy biến bức bách thì lại tham sân sợ chết, sẵn sàng vứt bỏ của cải, không sẵn sàng vứt bỏ của cải để bảo toàn mạng sống của mình. Bồ Tát vì lợi ích chúng sanh sẵn sàng bố thí thân mạng của mình. Đó là việc người đời khó có ai làm được, khó có ai mà gọi là hy sinh thân mạng của mình cho người khác. Họ hy sinh của cải được, nhưng mà khi đụng chạm đến thân mạng là như... Cho nên bố thí thân mạng là khó nhất. Cho nên ở đây mới nói là nghĩa là coi như là chỉ nói riêng về thân thể. Bây giờ ta không nói đến cái vật ngoại sở hữu, mà ta nói nội sở hữu. Ở đây mới nói là người đói thì cho ăn, người khát thì cho uống, người cần áo thì cho áo, người thấy người cần chăn mền cho chăn mền, thấy người cần đèn dầu cho đèn dầu thắp sáng, thấy người cần thuốc men thì cho thuốc men. Thì nói chung là dẫn đến thấy người thiếu vật dụng gì cần thiết thì cung cấp cho họ đầy đủ, rồi đem công đức bố thí hồi hướng trong vô thượng bồ đề. Đó là nói đến cái vật đó, gọi là vật ngoại sở hữu.